Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch thầy, được thầy hứa khả sự thỉnh cầu của thầy trụ trì chúng con. Hôm nay chư tôn đức tăng ni và Phật tử chúng con đầy đủ duyên lành được cung đón thầy về giảng dạy tại Thiền viện Tuệ Quang. Hạnh phúc thay chư Phật đản sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao tuyên, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tất cả chúng con xin nhiếp tâm thanh tịnh, tri ân Tam Bảo khắp mười phương đã ban cho chúng con ơn phước lớn lao này. Thầy đã được Hòa Thượng Bổn Sư của Thầy, Hòa Thượng Thường Minh Hà Thông, một bậc cao tăng thạc đức, Bộ Sứ Thầy thay Nhọc Hòa Thượng giảng dạy môn luật học tại các trường Phật học các cấp và các trường hạ tại thành phố Hồ Chí Minh và tại các tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Đối với Phật tử chúng con, chư Tôn Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng Ni đều là đấng tăng bảo, là bậc thầy dạy bảo chúng con. Nhưng Hòa Thượng Bổn Sư của Thầy và Thầy đối với chúng con có duyên thầy trò pháp lự rất sâu. Thầy đã hướng dẫn cung tiến xá lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng về các thiền viện Trúc Lâm, đã ban cho chúng con các sách Phật Pháp do Thầy biên soạn, đã dạy luật tại trường Hà Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên trong 3 tháng hạ vừa qua. Hòa Thượng Bổn Sư của Thầy hiện trụ sứ tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đã cùng Hòa Thượng Cố vấn Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm chúng con là Hòa Thượng Sơn Thắng tu học tại Học viện Huệ Nghiêm 50 năm trước dưới sự chỉ dạy của Hòa Thượng Vạn Đức và Hòa Thượng Ân Sư của chúng con. Tình sư đệ pháp lữ chung một nguồn thiền đó chạy mãi khiến chúng con hôm nay cũng được duyên lành thấm nhuần ơn mưa pháp của Thầy. Chúng con chí thành xin nguyện dốc lòng giữ đúng 16 điều Phật dạy cho giới ưu bà tắc khi nghe pháp, dốc lòng ghi nhớ và thực hành lời Phật dạy do Thầy trùng tuyên, để không cô phụ lòng thương tưởng của Thầy, không uổng phí sự lao nhọc của Thầy, và để cùng Pháp giới chúng sanh chung hưởng niềm Pháp lạc, an lành, tịnh lặng. Cúi xin Thầy chứng minh cho lòng thành của chúng con. Chúng con xin hướng về Tam Bảo, kính dâng lên Thầy ba lễ cúng dường. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy trụ trì, kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Thì như chúng ta cũng đã biết, con đường siêu thoát tam giới, đoạn trừ trần lao phiền não, chung quy không ngoài sự kiến tạo của ba môn học, đó là giới, định và tuệ. Ba môn học này, nó là nền tảng duy nhất, là cánh cửa để đi đến lộ trình giải thoát. Và trong ba môn học giới, định và tuệ, thì giới nó là một cái nền tảng đứng đầu, bởi vì trí tuệ phát sinh nhờ có thiền định, mà muốn tâm được định tĩnh thì phải nhờ đến giới luật. Thì do đó, nếu như người tu mà không giữ gìn giới luật, không thọ giới, không học giới, không giữ giới, thì việc tu hành của người đó cũng không đi đến kết quả tốt được. Cũng giống như một người mà muốn xây dựng một cái tòa nhà cao tầng mà không có kiến tạo cái nền móng, không xây tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mà muốn có được một cái tòa nhà cao tầng thì cũng không thể nào được. Chính vì nắm được cái giá trị thiết thực căn bản của môn luật học, do đó Thầy trụ trì mới khai giảng cái lớp học chuyên về luật như đạo tràng chúng ta hôm nay. Thì đó là lý do mà Thầy trụ trì khai mở cái lớp học. Và theo như sự sắp xếp của Thầy trụ trì thì lớp học chúng ta hôm nay là buổi học đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một cách khái quát về giới luật, và sau đó lần lượt chúng ta học qua những cái điều căn bản về giới cũng như là sự hành trì giới. Rồi sau đó nếu thuận duyên thì chúng ta sẽ khai bộ kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới chúng ta học. Nhưng nếu theo dự kiến thì bộ Phạm Vọng mà triển khai cho nó đúng với tinh thần, đúng tinh thần của Đức Phật giới cũng như và triển khai cho nó gần gũi và Phật tử dễ hiểu, dễ áp dụng vào trong cuộc sống thì thời gian nó tương đối dài. Nếu như đầy đủ nhân duyên thì chúng ta sẽ khai bộ kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, chúng ta học thời gian nếu mà thấp nhất cũng khoảng 1,5 năm chúng ta mới hoàn thành cái bộ này. Thì nếu như đủ duyên thì chúng ta sẽ khai bộ Phạm Vọng chúng ta học vào đầu năm tới. Thì hôm nay là buổi học đầu tiên, thì đại chúng chúng ta sẽ tìm hiểu một cách khái quát về giới luật. Thì giới Phạn ngữ là si la, Hán ngữ đó là thi la, nó gồm có 6 điều. Thứ nhất là phòng phi chỉ ác, nghĩa là ngăn ngừa cái điều sai trái và những việc xấu ác. Thứ hai là biệt giải thoát, có nghĩa là giữ được điều giới nào thì sẽ giải thoát điều giới ấy. Chẳng hạn như trước đây chúng ta thường có cái thói quen xấu, nghĩa là đi về ngang qua nhà thấy nhà hàng xóm có cái cây ớt, có những cái trái chín, thì thông thường chúng ta có thói quen tiện tay chúng ta hay ngắt hay hái. Thì bây giờ nếu chúng ta đã học giới, chúng ta thọ giới, học giới và giữ giới, thì những cái thói quen này chúng ta không thực hiện được. Thì do đó là chúng ta sẽ ngăn ngừa được những cái thói quen xấu như vậy. Và đó gọi là biệt biệt giải thoát, là chúng ta giữ được cái điều giới nào thì giải thoát được an lạc đối với cái điều giới đó. Và cái nghĩa thứ ba đó là xứ xứ giải thoát, như là người mà giữ cái, mọi người mà đều giữ giới, chẳng hạn như đạo tràng của chúng ta, mọi người đều giữ giới, thì cái đạo tràng đây rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Bởi vì mọi người sẽ đều giữ đúng theo tinh thần của Phật dạy, và mọi người sẽ không có làm điều gì sai, cũng như là không có làm cái gì nó phiền cho đại chúng, cũng như là trong sinh hoạt của hội chúng như thế này. Nghĩa thứ tư đó là tùy thuận giải thoát, có nghĩa là hướng về con đường giác ngộ, hướng về con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Nghĩa thứ năm đó là thanh lương, nghĩa là làm cho cuộc sống nó mát mẻ, nó thoải mái. Người giữ giới không bị ràng buộc, không bị ràng buộc bởi những cái ưu phiền, do đó người được giữ giới sẽ được cái mát mẻ và thoải mái, đó gọi là cái nghĩa là thanh lương. Và nghĩa thứ sáu đó là chế ngự, là có cái năng lực kiềm chế những việc xấu. Thì giới sáu cái ý nghĩa của Phạn ngữ gọi là si la, Hán ngữ gọi là thi la, đó là sáu cái ý nghĩa nói về giới. Thì từ sáu cái ý nghĩa này chúng ta có thể định nghĩa cái từ giới như sau. Thì giới nó là những cái điều răn cấm của Đức Phật dạy cho những người đệ tử của mình, kể cả xuất gia lẫn tại gia, để ngăn ngừa ba nghiệp tham, ba nghiệp thân khẩu ý, ngăn ngừa ba nghiệp thân khẩu ý, không cho làm những cái điều sai trái, và sống đúng theo tinh thần thánh thiện giải thoát của Đức Phật đã dạy. Đó là cái nghĩa về giới. Còn luật, luật tiếng Phạn là Vinaya và Hán ngữ nó là Tỳ Nại Gia, là những điều được Đức Phật dạy cho người Phật tử phải thực hành. Người Phật tử phải thực hành, đó gọi là luật. Chẳng hạn như điều giới thì Đức Phật dạy, nói về giới Đức Phật dạy, người Phật tử thọ tam quy, rồi thọ ngũ giới, bát quan trai giới, Bồ Tát giới. Còn người xuất gia thọ sa di thập giới, rồi thọ tỳ kheo giới, Bồ Tát giới. Thì những cái điều ngăn cấm Đức Phật dạy như thế chúng ta gìn giữ thì đó gọi là giữ giới. Còn luật đó là những cái điều mà Đức Phật dạy người đệ tử của Đức Phật nên dân giữ, nên thực hành. Đó chẳng hạn như đối với người Phật tử là các, là cái việc bố tát, việc giữ gìn những cái quay nghi, tế hạnh khi trở về những thiền viện sinh hoạt đạo tràng, cũng như trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Còn đối với người xuất gia, luật được chúng ta áp dụng vào trong các cái việc đi đứng nằm ngồi của mình, cũng như là các pháp yết ma, chẳng hạn như yết ma an cư, yết ma tự tứ, yết ma bố tát. Thì tất cả những là việc làm đó, nếu chúng ta không làm thì chúng ta phạm. Thì do đó giới là những điều Đức Phật răn chúng ta nên gìn giữ, còn luật là những điều Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành theo. Thì đó là giới luật. Thì tóm lại, giới nó là một cái phần nhỏ, còn luật thì nó gồm bao hàm. Một cái ví dụ đơn giản, giới nó giống như là những cái bộ luật, giống như những bộ luật đời, chẳng hạn như là bộ luật dân sự, bộ luật hình sự. Còn luật thì nó giống như là những cái bộ luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hoặc là những cái văn bản hướng dẫn để mà chúng ta áp dụng giải quyết những cái vấn đề phạm giới, cũng như là giải quyết những cái vấn đề liên quan tới cái đời sống của tăng đoàn. Thì đó gọi là luật. Do đó luật là nó bao hàm cả giới, còn giới thì nó chỉ có một phần trong luật mà thôi. Thì nếu như một cái người mà muốn trở thành đệ tử Phật thì đương nhiên chúng ta phải đầu tiên là phải thọ giới rồi học giới, giữ giới, đó chúng ta mới trở thành người đệ tử của Đức Phật. Và người nào muốn đi vượt thoát qua ba cõi, muốn thoát ra khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi thì bắt buộc chúng ta phải quy y Tam Bảo, phải làm đệ tử Đức Phật, phải thọ trì giới pháp của Đức Phật. Và như chúng ta cũng đã biết thì sau khi Đức Phật chuyển bánh xe chánh pháp tại Bồ Đề Đạo Tràng, rồi sau khi Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng và chuyển bánh xe chánh pháp tại Vườn Nai, độ cho năm anh em Kiều Trần Như, sau đó Đức Phật độ tiếp là công tử Gia Xá cùng với 54 người bạn của Gia Xá. Thì lúc bấy giờ trên thế gian này có 60 vị đại tỳ kheo chứng quả A-la-hán làm đệ tử của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy các hàng tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai đã được giải thoát mọi ràng buộc của thế gian, các thầy cũng vậy. Các thầy cũng đã giải thoát được mọi ràng buộc của thế gian, hãy đi hỡi các tỳ kheo, hãy ban bố cái chánh pháp của Như Lai khắp các hang cùng ngõ hẻm. Hãy tuyên bố chánh pháp của Đức Phật hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, cũng như hoàn thiện ở phần cuối, hỡi các tỳ kheo. Các ngươi hãy truyền bá chánh pháp của Như Lai rộng rãi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng này các tỳ kheo, các ngươi chớ đi hai người cùng một hướng, mỗi người chỉ một hướng đi mà thôi. Thì đó là lời của Đức Phật dạy cho 60 vị tỳ kheo đầu tiên của mình đi hoằng truyền chánh pháp, ban rải chánh pháp của Đức Phật khắp các hang cùng ngõ hẻm của xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Thế rồi dâng lời Đức Phật, hàng tỳ kheo với ba chiếc y cùng với bình bát trên tay, và lần lần đi vào trong các thôn làng để mà mang bức thông điệp hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật đến tất cả cõi thế gian. Gót tu sĩ bốn phương trời rạo bước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi bình bát với ca sa, đối xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ. Đó là tinh thần tứ thánh chủng mà Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo sống phải nương nhờ vào gốc cây, và ngủ cũng nương nhờ vào gốc cây, tọa thiền. Và còn cái vấn đề ăn uống thì phải nhờ Phật tử dân cúng. Nghĩa là người xuất gia ngay thời điểm này không có một cái tài sản nào riêng, mà sống hoàn toàn với cái tinh thần ban rải chánh pháp, lưu truyền chánh pháp khắp mọi nơi. Thì nếp sống các ngày thật là đơn giản, thật là đơn giản. Hàng ngày chỉ mang bình bát đi khất thực, rồi tọa thiền, tu tập, và có nhân duyên thì thuyết pháp độ cho tất cả mọi người. Và trong cái cuộc sống của các ngài lúc nào cũng với cái tâm thánh thiện, và không bao giờ khởi lên những việc xấu ác. Thì hàng ngày thì chư tăng với cái đời sống thanh tịnh giải thoát như vậy, và cứ mỗi nửa tháng chỉ đọc lại những cái điều Đức Phật đã dạy. Chúng ta nhớ ngay thời điểm này Đức Phật chưa chế ra điều giới luật cho người đệ tử của mình. Hàng nửa tháng hàng tỳ kheo chỉ đọc lại những lời Phật dạy, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là chớ làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy. Thì thời gian dần trôi qua, thì sau khi Đức Phật dạy cho 60 vị tỳ kheo đi truyền bá chánh pháp, Đức Phật trở về Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó Đức Phật độ cho ba anh em Ca Diếp, rồi độ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Lúc bấy giờ hội chúng đệ tử của Đức Phật lên đến 1250 vị. Và sau đó Đức Phật tiếp tục cái việc hoằng truyền chánh pháp và độ đồ chúng cho vào tăng đoàn của mình. Thì trải qua thời gian 12 năm, hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật sống với một cái tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và không có một cái phiền lụy nào xảy ra trong suốt 12 năm trời. Và vào mùa an cư năm thứ 12 tại nước Tô La Bà, thôn Tỳ Lan Nhã, thì vào cái mùa an cư năm này, Đức Phật cùng với hội chúng tỳ kheo 500 vị an cư tại thôn Tỳ Lan Nhã. Và trong mùa an cư này, một hôm Ngài Xá Lợi Phất nhập định, thấy chư Phật trong quá khứ có những vị Phật, thì sau khi Đức Phật nhập diệt, chánh pháp tồn tại ngắn ngủi. Và cũng có những Đức Phật sau khi Đức Phật nhập diệt thì chánh pháp tồn tại lâu dài. Thì Xá Lợi Phất mới đem sự việc này trình bạch lên Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng, trong quá khứ Đức Phật Di Dệ, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Diếp, ba Đức Phật này chỉ giảng rộng nói chánh pháp mà thôi, không có chế ra điều giới luật. Do đó, sau khi những vị Phật này nhập Niết Bàn, chánh pháp lần lượt cũng theo Đức Phật mà diệt khỏi cái, mất khỏi cái cõi ta bà này. Thì cũng giống như hoa mà để trên bàn hoặc là đem để ở ngã tư đường, gió ở các nơi thổi đến thì hoa nó bay đi tứ tán. Thì điều này chúng ta cũng dễ thấy. Nếu đem một cái ví dụ này, Đức Phật đem ví dụ này đối với một cái xã hội chúng ta thì chúng ta thấy nó không phù hợp. Còn ở xã hội Ấn Độ, ai đã học qua sự Ấn Độ hoặc là chúng ta đã từng đi Ấn Độ rồi, chúng ta thấy cái ví dụ của Đức Phật rất là dễ hiểu. Bởi vì người Ấn Độ theo cái truyền thống, cái nếp văn hóa, dân cúng hoa Đức Phật không phải hoa cắm vào bình hoặc là hoa cắm vào mót giống như ở Việt Nam chúng ta, mà hoa ở Ấn Độ là người ta ngắt những cái đó hoa đó, ta để vào trong cái dĩa rồi người ta để lên bàn dân cúng, hoặc là người ta kết lại thành tràng chứ không có để vào trong những cái bình, hoặc là không có để nguyên cành nguyên cây mà dân cúng như Việt Nam. Thì do đó Đức Phật ví dụ giống như là hoa để trên bàn, gió thổi đến thì hoa bay tứ tán. Còn nếu Việt Nam chúng ta, hoa có hái, có cắt hoa để trên bàn, gió có thổi thì cũng rất là khó bay. Thì do đó cái môn học luật của chúng ta là nó rất rất gần gũi với cái đời sống của người dân cũng như là cái nếp văn hóa của Ấn Độ. Do đó nếu như cái đạo tràng của chúng ta đã học qua sử Phật giáo Ấn Độ rồi, cũng như là chúng ta đã từng đi đến Ấn Độ, thì chúng ta học vào trong cái điều văn giới rất là gần gũi, rất là thực tế và rất là dễ nhận ra những cái ý của Đức Phật ví dụ trong từng cái điều giới này. Đức Phật dạy tiếp, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, ba vị Phật này rộng nói chánh pháp và chế ra giới kinh. Do đó sau khi ba vị Phật này nhập Niết Bàn thì chánh pháp còn tồn tại thế gian lâu dài. Bởi vì hàng tỳ kheo cũng như đồ chúng của Đức Phật giữ gìn giới luật đúng theo tinh thần của Phật dạy, cũng như là hoa đã được kết thành tràng, thì dù gió có bốn nơi thổi đến thì hoa cũng không thể bay được. Thì Đức Phật dạy như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất một lòng muốn cho chánh pháp của Đức Phật Thích Ca được trường tồn, Ngài thỉnh Đức Phật chế ra điều giới luật. Đức Phật dạy, hiện tại trong chúng đệ tử của ta chưa có ai và cũng chưa có người nào khởi lên những cái lậu hoặc, khởi lên phiền não hoặc là gây lên điều xấu cho tăng đoàn. Do đó Như Lai không chế giới trong thời gian này. Xá Lợi Phất một lòng muốn cho chánh pháp được cho tồn tại. Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật và ba lần Đức Phật đều từ chối, không giảng nói chánh pháp, không chế ra giới luật. Đức Phật dạy rằng nếu như Như Lai chế ra giới luật cũng giống như một cái chiếc áo, mà chiếc áo nó còn nguyên, còn mới, nó chưa rách, mà bây giờ Như Lai đem một cái miếng vải giá vào thì không ai gọi Như Lai là người có trí. Khi Như Lai chỉ giới ra giới lực khi nào trong hội chúng đệ tử của Như Lai có khởi lên những cái điều lậu hoặc, hoặc là khởi lên những cái việc xấu ác, đến chừng đó Như Lai mới chỉ giới. Ngài Xá Lợi Phất ba lần thỉnh cầu, nhưng Đức Như Lai một lòng từ chối. Và Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi Đức Như Lai chế giới dựa trên những cái điều kiện nào? Thì Đức Phật trả lời, hiện tại Đức Phật Thích Ca cũng như là chư Phật trong quá khứ khi chế ra một cái điều giới luật cho đệ tử của mình dựa vào ba cái yếu tố căn bản. Thứ nhất là vì những cái việc làm của hàng tỳ kheo trở ngại trên vấn đề quả chứng. Nghĩa là khi Đức Phật nhìn thấy trong hội chúng có khởi lên một trong ba điều kiện này, ba yếu tố này, lúc đó Đức Phật mới chế giới. Thứ nhất đó là hàng tỳ kheo làm những cái việc mà nó trở ngăn đến con đường chứng quả giải thoát. Và thứ hai đó là những việc làm của tỳ kheo nó làm tổn thương đến sự hòa hợp của chúng tăng. Nghĩa là trong chúng tăng có những cái xích mích khởi lên, những phiền não khởi lên, đến chừng đó Như Lai mới chế giới. Và cái yếu tố thứ ba đó là làm cho mất lòng tin của đồng bào Phật tử cũng như phất lòng tin của mọi người. Thì ba cái điều kiện đó nếu mà nó có khởi ra trong tăng đoàn thì lúc đó Như Lai mới chế giới. Thì Ngài Xá Lợi Phất ba lần thỉnh cầu, nhưng Đức Phật một lòng từ chối và không chế ra điều giới luật trong cái thời gian 12 năm đầu sau khi thành đạo. Thì vào một hôm, Ngài Xá Lợi Phất sau khi xuất thiền cùng với chúng tỳ kheo, sau khi xuất thiền nhìn thấy Đức Phật vừa đi kinh hành vừa mỉm miệng cười và mắt thì quan sát khắp nơi. Thì Xá Lợi Phất mới nhìn thấy cái việc này lạ, bảo chúng tỳ kheo rằng đây chắc là có nhân duyên gì, chứ tự nhiên Đức Phật không thể nào tự nhiên mà dùng mắt quan sát khắp nơi, tự nhiên Đức Phật không thể nào mà mỉm miệng cười một cách không có lý do. Nếu như chúng ta đến trình bày thưa hỏi Đức Phật, chắc Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta về những cái tiền kiếp xa xưa. Thì thế rồi Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với hội chúng tỳ kheo đến bên Đức Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật rồi đại chúng ngồi xuống và chắp tay thưa lên Đức Phật. Vừa rồi chúng con nhìn thấy Đức Thế Tôn vừa đi kinh hành vừa quan sát khắp nơi, miệng lại mỉm cười, có nhân duyên gì? Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ bày cho chúng con được rõ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới chỉ xuống cái khoảng đất ngay chỗ Đức Phật đi kinh hành, chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất cũng như là hội chúng tỳ kheo rằng các thầy thấy đây không? Thì chính cái nơi này xưa kia là Phật Ca Diếp ngồi thiền, chỗ nọ là chỗ Đức Phật Ca Diếp đi kinh hành, và những cái nơi xung quanh đây là nơi mà hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật Ca Diếp thường tu tập tọa thiền tại nơi này. Thì lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất mới lấy chiếc y tăng già lê xếp làm tư trải trên cái chỗ mà Đức Phật vừa chỉ. Thì khi xếp xong, Ngài Xá Lợi Phất cung thỉnh Đức Phật ngồi lên cái chiếc y đó. Và khi Đức Phật ngồi xong thì Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất mới thỉnh cầu, con thỉnh Ngài ngồi lên cái chỗ này để cho cùng một chỗ ngồi, cùng một nơi này là hai chỗ ngồi của hai Đức Như Lai. Thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhận lời ngồi lên tòa đó rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh cầu Đức Phật dạy về công năng của giới luật. Nghĩa là việc thọ giới, giữ giới nó được những cái công năng, những điều lợi ích gì? Thì Đức Phật dạy, người thọ giới, giữ giới thì sẽ được 10 cái điều lợi ích. Cái điều lợi ích thứ nhất đó là nhiếp thụ ư tăng. Nghĩa là người mà được thọ giới pháp của Đức Phật, chẳng hạn như thọ ba pháp tâm quy hoặc là 5 điều giới cấm, khi thọ giới pháp của Đức Phật xong rồi thì chúng ta được trở thành người đệ tử của Đức Phật, đã quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, đã quy y pháp không quy y ngoại đạo tà giáo, đã quy y tăng không quy y tà sư ác hữu. Thì sau khi đã quý Phật tử đã được quy y tam bảo rồi, thì cái lợi thứ nhất là không bị đọa vào địa ngục, thứ hai là không bị đọa vào ngạ quỷ, và thứ ba là không bị đọa vào loài bàn sanh. Còn đối với người xuất gia, sau khi được xuất gia thọ giới cụ túc, nghĩa là giới tỳ kheo, thì được kể vào trong túc số của tăng, là một thành viên ưu tú của tăng đoàn, và người mà sau này sẽ thay Đức Phật hoằng truyền chánh pháp. Và đó cũng là một trong ba ngôi báo của thế gian: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì đó là cái công đức thứ nhất. Cái công đức thứ hai là linh tăng quan hỷ, nghĩa là người được thọ giới và giữ gìn giới luật thì bản thân mình sẽ được những cái điều lợi lạc, và nhiều người khác cũng được cái sự lợi lạc thông qua cái việc làm thiện, làm đúng pháp của mình. Thì trong hội chúng tỳ kheo cũng vậy, nếu như mọi người đều được thọ và giữ gìn giới pháp thì làm cho chư tăng, tăng đoàn được quan hỷ và an lạc. Cái công đức thứ ba đó là linh tăng an lạc. Người xuất gia đoạn trừ cái trần lao phiền não, sống và giữ gìn giới pháp của Đức Phật, thì hiện tại bản thân mình được cái sự an lạc, và tăng đoàn cũng được sự an lạc thông qua cái việc làm đúng pháp của mình. Điều thứ tư là linh dị tính giả tính, nghĩa là người, một cái vị tỳ kheo sống đúng theo tinh thần của giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh, giữ những điều giới của Đức Phật, làm cho người chưa có niềm tin tam bảo khởi lên niềm tin tam bảo. Chẳng hạn như vào thời Đức Phật, thì một hôm thấy một vị trong nhóm năm vị anh em của Kiều Trần Như đi kinh hành, đi khất thực, thì Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy cái dung mạo của cái vị này rất là tôn nghiêm, do đó Ngài Xá Lợi Phất mới đến trình hỏi. Và sao biết, khi biết vị này là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy cái oai nghi đỉnh đạt của vị tỳ kheo này, sau đó Ngài Xá Lợi Phất cùng với một kiền liên đến quy y làm đệ tử của Đức Phật. Đó là cái điều thứ tư, nghĩa là làm cho người chưa có niềm tin tam bảo phát khởi niềm tin nơi tam bảo. Chẳng hạn như những Phật tử của chúng ta hiện tại chúng ta là người thọ trì tam quy và ngũ giới. Nếu như hàng ngày chúng ta giữ gìn những cái điều giới này nó trang nghiêm, chúng ta giữ gìn oai nghi tế hạnh, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, thì đó là tạo cái niềm tín tâm cho những người xung quanh chúng ta chưa có niềm tin tam bảo. Khi thấy chúng ta sống đúng theo chuẩn mực đạo đức và làm lợi lạc cũng như gia đình hạnh phúc thông qua việc giữ gìn giới thể của Đức Phật, thì những gì khác sẽ phát tâm quy y hướng vào tam bảo. Đó là điều thứ tư, là linh dị tính giả tính. Cái điều lợi ích thứ năm đó là dị tính giả linh tăng trưởng, nghĩa là người chưa có niềm tin thì phát khởi niềm tin, phát khởi tính tâm. Người đã có niềm tin rồi thì nhìn thấy cái oai nghi của người đệ tử Đức Phật, cũng như nhìn thấy oai nghi của chư tôn đức tăng, thì niềm tin của vị này càng thêm tăng trưởng. Chẳng hạn như cách đây mấy ngày bác Chánh Thiện có đến chùa gặp chúng tôi, thì bác có nói là mỗi lần mà gặp được chư tôn đức tăng, niềm tin của bác càng tăng trưởng hơn. Cũng như là khi gặp được chư tăng, chư tôn đức tăng, thì bao nhiêu vấn đề ưu phiền của bác không còn nữa, nó lui dần, và cái niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào những điều thánh thiện nó càng gia tăng hơn. Thì đó là cái điều thứ năm, nghĩa là làm cho những người đã có niềm tin nơi tam bảo mà thông qua những cái việc giữ gìn giới luật trang nghiêm, đạo hạnh trang nghiêm của chư tôn đức tăng, thì làm cho niềm tin của người ta càng tăng trưởng hơn. Cái điều thứ sáu đó là nan điều giả linh điều thuận, có nghĩa là những người mà ngang bướng ương ngạnh Thì sau khi thọ giới pháp của Đức Phật rồi, thì những vị này cũng trở nên những người dễ điều thuận, trở nên những người sống đúng với tinh thần của chánh pháp, sống đúng theo tinh thần của giới luật. Nghĩa là ví dụ như một cái người nào đó, hiện tại người ta sống có thể là người ta quen theo cái đời sống thường nhật của người ta, có thể người ta có những cái tánh tình ngang bướng, những cái thói quen xấu ác, nhưng khi đã thọ giới rồi thì không còn tiện tay hái trái ớt, không còn dùng những cái lời đôi chối cãi giả, hoặc là không dùng những cái lời mà không đúng sự thật để mà nói với người khác đem cái phần lợi ích về mình. Thì đó là những cái người mà tánh tình có xấu ác hoặc ương ngạnh đến đâu, khi thọ giới giữ giới rồi thì cũng trở thành những người dễ điều thuận. Đó là cái lợi ích thứ sáu. Cái lợi ích thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc, nghĩa là người biết phải trái, biết xấu hổ thì cũng được sự an lạc. Đó là chỉ cho những người đã học được giáo pháp, hiểu giáo pháp và hành trì giáo pháp. Một khi đã phạm phải một cái điều sai lầm nào thì chúng ta vận dụng cái điều giới, vận dụng vào cái luật của Đức Phật giới, chúng ta làm sao để giải cái những cái xấu, những cái gì mà người này đã vướng phải. Đức Phật có dạy rằng ở đời có hai hạng người được xem là mạnh nhất. Thứ nhất là người chưa từng phạm phải những sai lầm, và thứ hai là người sai lầm biết ăn năn hối cải. Nếu như chúng ta được vào trường hợp người thứ nhất là càng tốt, nhưng ít ai mà kiện toàn được những cái điều thiện. Thì do đó thỉnh thoảng chúng ta cũng có vướng vào những cái việc sai trái, nhưng mà khi là vướng vào việc sai trái, chúng ta biết khắc phục, biết sửa sai, đó là đem lại cái điều lợi ích an lạc.